mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trẻ vị thành niên sinh con có xu hướng ngày càng tăng. Đây là vấn nạn đang được xã hội quan tâm bởi hậu quả của tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống tương lai của trẻ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dân số và xã hội. Bài viết sau đây bàn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây thông tin một nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang có thai rồi tự sinh con trong nhà tắm khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Điều đáng nói, cả gia đình và nhà trường đều tỏ ra bất ngờ và không hay biết trẻ đã trải qua giai đoạn mang thai trước đó. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai trong tổng số người mang thai tăng lên liên tục qua các năm. Năm 2010 là 2,9%, năm 2011 là 3,1%, năm 2012 là 3,2%. Tương ứng tỷ lệ phá thai ở lứa tuổi này lần lượt, năm 2010 là 2,2%, năm 2011 là 2,4% và năm 2012 là 2,3%. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên thế giới 44 trong số 1.000 trẻ được sinh ra từ các bà mẹ tuổi vị thành niên 15 đến 19 tuổi. Ở các nước đang phát triển, ít nhất 10 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn trong một năm ở những trẻ nữ vị thành niên độ tuổi 15 đến 19. Các biến chứng trong quá trình mang thai và sinh đẻ là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với các trẻ gái 15 đến 19 tuổi. Thực tế, tại khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã từng tiếp nhận điều trị một trẻ gái 14 tuổi mang thai và không có kiến thức làm mẹ ở tuổi vị thành niên. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Loan, trưởng khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vị thành niên là những trẻ từ 10 đến 19 tuổi. Vào thời điểm này, trẻ phát triển các chức năng sinh dục, sinh sản, nhu cầu tình dục xuất hiện và chưa đủ kỹ năng để kiểm soát ham muốn tình dục. Cùng với sự thiếu hiểu biết về chu kỳ kinh nguyệt, cơ chế thụ thai, các biện pháp tránh thai, quan hệ tình dục không chuẩn bị, không mong muốn, quan hệ tình dục trước hôn nhân, sống thử trước hôn nhân, đồng thời trẻ thiếu tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chưa được giáo dục đầy đủ về sức khỏe giới tính, cha mẹ còn hời hợt về việc giáo dục cho con em, dẫn đến nguy cơ mang thai ngoài ý muốn rất cao và để lại nhiều hệ lụy trong tương lai. Tiến sĩ Đỗ Minh Loan cho hay, mang thai ở tuổi vị thành niên trẻ dễ gặp những nguy cơ như nguy cơ khi tiếp tục giữ thai và sinh đẻ. Mang thai ở tuổi vị thành niên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nguy cơ tử vong mẹ vẫn còn cao so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành. Mẹ dễ bị thiếu máu, tiền sản giật, đẻ non sảy thai, chuyển dạ đình trệ, bất tương xứng thai khung chậu. Trong lúc sinh, đẻ khó, dễ phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật. Tỷ lệ tử vong trẻ em sinh ra do các bà mẹ tuổi vị thành niên trong năm đầu cao hơn so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành. Con của các bà mẹ vị thành niên thường có tỷ lệ nhẹ cân, bệnh tật và tử vong cao gấp nhiều lần so với con của các bà mẹ tuổi trưởng thành. Về mặt kinh tế xã hội, khi có thai ở tuổi vị thành niên phải gián đoạn việc học hành, khó khăn về kinh tế và không kiếm được việc làm, dẫn đến trẻ vị thành niên đi vào con đường bế tắc. Hạnh phúc gia đình có thể bị rạn nứt, dễ lâm vào cảnh éo le, ảnh hưởng đến tương lai của trẻ vị thành niên. Tỷ lệ ly dị cao, dễ bị phân biệt đối xử, làm mẹ sớm dễ bị căng thẳng và khủng hoảng tâm lý. Do mặc cảm xấu hổ nên trẻ vị thành niên thường tìm kiếm dịch vụ phá thai không an toàn. Trẻ vị thành niên thường không biết các dấu hiệu để nhận biết thai nghén nên không tìm đến cơ sở y tế sớm, dẫn đến phá thai to. Do cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, tâm lý lại lo sợ, nên thủ thuật phá thai ở vị thành niên thường xảy ra nhiều tai biến hơn ở người trưởng thành. Những ảnh hưởng tâm lý sau phá thai ở tuổi vị thành niên có thể rất nặng nề và kéo dài. Bên cạnh đó, cơ thể của trẻ vị thành niên mang thai chưa có sự phát triển hoàn chỉnh, vì thế khá khó để nhận biết chính xác việc mang thai trong những tuần đầu. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, cơ thể của trẻ vị thành niên mang thai vẫn có một số dấu hiệu mang thai sớm để nhận biết. Vị thành niên là giai đoạn thay đổi về thể chất và tâm sinh lý, Vì thế, khi có con trong độ tuổi vị thành niên, cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Các bậc cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện tâm sự với con, những định hướng đúng đắn về tình cảm. Cha mẹ và nhà trường nên phối hợp để trang bị cho trẻ những kiến thức về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho các em, giúp các em có kiến thức và nhận thức đúng đắn, tránh được những sai lầm không đáng có. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần tăng cường giáo dục, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, hướng dẫn các biện pháp tránh thai phù hợp, hạn chế tình trạng phá thai và ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục. Đặc biệt, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Từ đó giúp các em được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, theo thạc sĩ dược sĩ Trương Minh Đạt, người sáng lập Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Sedinga, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y dược, có rất nhiều thói quen tưởng chừng như vô hại ở người lớn, nhưng có thể đẩy trẻ em đến chỗ nguy hiểm tính mạng. Trong đó, nhiều người lớn thường bế xốc trẻ lên, tung hứng bé, đưa đi đưa lại trên tay người lớn giống như đưa võng. Điều này có thể khiến trẻ mắc phải hội chứng rung lắc, gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Khi chơi với trẻ, mọi người thường thể hiện tình yêu với chúng bằng cách nhiều hình thức khác nhau, như thơm, hôn bé hoặc cho quà bé. Bên cạnh đó cũng có một hình thức khá phổ biến là bế xốc trẻ lên tung hứng bé, đưa đi đưa lại trên tay người lớn giống như là đưa võng, đông đưa mạnh quá đến mức bé khóc thét hoặc là bé gắt ngủ. Đây là hình thức rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ mà y học gọi là hội chứng rung lắc. Dược sĩ Trương Minh Đạt, người sáng lập Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Sedinga, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y dược phân tích, cấu trúc não của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ còn chưa hoàn thiện và vẫn trong giai đoạn phát triển. Hội chứng rung lắc này rất nguy hiểm với trẻ dưới 2 tuổi và đặc biệt nguy hiểm, thường xảy ra ở trẻ từ 3 cho đến 8 tháng tuổi. Với trẻ sơ sinh, trọng lượng não bằng 1/3 trọng lượng cơ thể. Trẻ 2 tuổi, trọng lượng não bằng 1/4 trọng lượng cơ thể so với người lớn, trọng lượng não 1/8 trọng lượng cơ thể. Ngoài ra, cơ cổ của bé chưa cứng, chưa thể giữ vững đầu của bé, não bộ chưa hoàn thiện, xương sọ mềm, màng não mỏng, thóp chưa đóng, có khoảng trống giữa não và xương sọ, nên khi tung hứng đông đưa bé quá mức theo quán tính não, thì bé sẽ di chuyển và va đập với xương sọ, giống như bạn cầm quả trứng gà và rung lắc. Khi bạn đập quả trứng ra thì lòng đỏ và lòng trắng của quả trứng đã hòa trộn với nhau. Người lớn chỉ cần chủ quan bế xốc trẻ đột ngột đung đưa bé quá đà, có khi chỉ 5 đến 10 giây thôi đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng như tụ máu dưới màng cứng, tụ máu dưới nhện, chấn thương trực tiếp lên não do va đập với xương sọ, xé rách, đứt gãy các kết nối thần kinh ở vỏ não và cấu trúc sâu trong não, xuất huyết võng mạc. Tùy theo mức độ khác nhau, nhưng phần lớn sẽ để lại hậu quả nặng nề. Nặng thì có thể gây xuất huyết não, phù não hoặc xé rách mô não. Các di chứng có thể như bại não, liệt, xuất huyết võng mạc, giảm thị lực, động kinh, co giật. Theo thạc sĩ dược sĩ Dương Minh Đạt, biểu hiện của hội chứng rung lắc thường đa dạng. Nếu không có chuyên môn, chúng ta thường không chú ý, cứ nghĩ là bình thường nên khó phát hiện. Tuy nhiên, các dấu hiệu cơ bản sau đây có thể gợi ý cho cha mẹ nhận biết việc rung lắc trẻ quá mức để đưa bé đi kiểm tra ngay lập tức. Đờ đẫn, lơ mơ hoặc ngủ mê mệt, chân tay nhão, mềm nhũn, trẻ bị kích thích quá mức, thay đổi hành vi thông thường, da xanh tái, rõ nhất vùng trán, ăn bú khó, khó nuốt hoặc nôn không có lý do rõ ràng, khó thở, ngừng thở hoặc co giật. Những dấu hiệu cho thấy chấn thương cổ, sưng nề, cứng cổ, nghẹo về một bên, khó nhìn bên này bên kia khi phải quay cổ. Các thói quen của cha mẹ hoặc ông bà như bế xốc bé lên, tung bé lên do nhớ cháu, yêu cháu, muốn làm cháu cười, thích thú, hoặc chúng ta bế trẻ trên tay hoặc võng để dỗ dành bé và đu đưa quá mức có thể dẫn đến hội chứng rung lắc. Với các bậc phụ huynh, lần đầu làm cha mẹ sẽ là điều khó khăn, vì vậy cần tiếp cận thực hành các phương pháp chăm trẻ, sau đó chia sẻ nói chuyện, hướng dẫn ông bà hoặc người giúp việc không được rung lắc trẻ, không được tung hứng bé hoặc đu đưa quá mức với bé khi bé khóc hoặc là gắt ngủ. Trẻ em như búp trên cành. Quả đúng như vậy, chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng uyển chuyển trong việc bế bé, nhẹ nhàng trong việc di chuyển bé và các công việc chăm sóc trẻ hàng ngày. Đặc biệt khi trẻ khóc, chúng ta thường lo lắng và thường bế trẻ lên đung đưa trẻ. Việc này phải hết sức thận trọng và tìm hiểu tường tận tại sao bé khóc. Các bạn cần lên danh sách các việc cần làm khi bé khóc, chẳng hạn như một đứa trẻ khi khóc có nhiều lý do. Lý do là trẻ không thấy được an toàn, trẻ khóc để giao tiếp với mẹ, để mẹ quay trở lại với bé, sau đó kiểm tra bỉm của bé, tả của bé có ướt hay không. Hãy bảo đảm rằng tả bỉm luôn sạch và khô thoáng, nới lỏng quần áo của bé, kiểm tra xem bé có đói không, hãy kiểm tra bé có nóng quá hoặc lạnh quá không. Hãy xoa dịu bé, âu yếm bé, có thể cho bé dùng núm vú giả để trấn an bé. Nếu bạn đã thực hiện tất cả các việc cần làm, nhưng bé vẫn khó chịu, khóc nhiều, bạn hãy đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Về việc sơ cứu ban đầu, khi nghi ngờ bé có các triệu chứng dấu hiệu của hội chứng sung lắc, việc đầu tiên là gọi xe cấp cứu và đừng cố tự đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất. Việc bạn tự ý đưa bé đi có thể khiến tình trạng nguy hiểm hơn. Đồng thời lưu ý không được bế xốc bé lên hoặc cố gắng đu đưa để làm bé tỉnh lại và không cho trẻ ăn hay uống sữa ngay lúc này. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương mục dân số và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có một bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng: bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm, thời gian từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ: Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn. Tài trợ: Tổ chức Fred Hollow, Úc. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị. Khi đi, nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.